Đòn chồng.
Khôn đòn quan, gái ngoan đòn chồng. Việc ấy đã xảy ra giữa chợ, có bao nhiêu người biết, bao nhiêu người ấy là đàn bà cả. Bà thì lắc đầu, bà thì chép miệng. Có những bà cẩn thận với tai tiếng quá, rụt cổ lại, làm cái điệu bộ của một người khi dùng mình. Ấy là các bà ghê tởm quá. Còn những người chừng mực thì bình tĩnh hơn một chút. Họ chỉ vác cái mặt lên cười bằng mũi và đưa cái môi dưới ra như cái thìa. Ai cũng bảo, ấy, tôi thì tôi chịu đấy. Có đói cho chết thì cũng chỉ giết chặt thắt lưng vào mà nhịn. Chứ làm thế thì bố tôi có sống lại mà bảo tôi cũng không dám làm. Ai cũng bảo. Kể cả chị Cu Bèm vẫn lấy trộm mít của hàng xóm đem ra tỉnh bán với chị Thung Mắt Tét vẫn giả tàng thong manh để câu trộm gà. Ai cũng bảo. Và ai cũng thấy như là hả dạ. Kể thì cũng phải. Cái xấu của người khác bao giờ chẳng làm ta sung sướng. Ta thấy ta còn tốt hơn chán người. Cố nhiên là câu chuyện đồn đi. Hoặc tiên là các bà vợ về kể lại với chồng. Rồi các ông chồng đem kể lại với nhau. Bây giờ thì cả làng ai cũng biết. Ai cũng biết con vợ thằng Lúng mặt mũi như thế ấy mà gian vô cùng. Chẳng gian mà lại làm cái trò nhập nhòa như thế này. Chẳng biết y xin ai hay là nhặt đâu được có mỗi một đồng xu. Nếu không xin, không nhặt được thì hẳn là đồ ăn cắp. Bởi y làm gì mà có xu. Vườn có ba xào, chồng thua bạc cố rồi. Đồ bòn, thức bán không. Đi dệt cửi thuê cho người ta ngày được một hào thì chồng lấy cả một hào. Thiếu một đồng xẻng nó đánh cho gãy gối. Và nó chẳng đánh thì cũng không dám thiếu. Thiếu lấy gì đổ vào mồm? Gạo nước năm nay có một hào mà những hai cái miệng ăn mà lại còn trực thiếu nữa thì có lẽ đến phải đếm mà chia nhau từng hạt. Bởi vì hai vợ chồng chỉ trông vào tiền của vợ để mà ăn gạo. Chồng chẳng chịu bỏ ra một đồng chinh. Hắn giận trai mỗi ngày cũng được vài hào. Có ngày 4-5 hào. Nhưng 4-5 hào thì cũng hết. Tiền hắn làm, uống rượu chưa chắc đủ, huống chi lại còn đánh bạc. Vậy đồng xu của vợ Lúng không nhặt được hay ăn cắp thì chắc là y xin. Y buộc vào giải yếm trông chặt lắm. Lại hàng bánh giày, y hí hoáy cởi một lúc lâu mới được. Hay là y giả đận làm ra thế thì chẳng hiểu. Làm thế để đợi lúc có thật nhiều người ăn. Bởi vì lúc lâu mới được. Bởi vì lúc y ngồi xuống thì đã có 4-5 bà đang ăn rồi. Chị hàng bánh tới ra tới tấp. Vợ Lúng mân mê một cái rồi nhặt lấy một tấm bánh đầy đặn đưa lên ngoạm một miếng hết già nửa tấm. Còn non nửa tấm y ném tọt vào miệng nốt. Y đưa đồng xu ra. Chị hàng bánh trợn mắt. Sao lại có một xu? Tôi ăn một tấm. Thế là chẳng nói thêm nửa tiếng. Chị hàng bánh nhảy ra bóp cổ y. Y giãy giụa, nhưng cái cổ y ngẳng quá. Chỉ vừa một chét. Y lại yếu. Mà con mẹ hàng bánh sao mà khỏe thế? Nó dúi đầu y xuống, mắt y trợn ngược. Y kêu ằng ặc, miệng y há hốc. Miếng bánh dày nảy ra. Bây giờ chị hàng bánh mới chịu buông cổ y và reo lên. Xem nào! Một tay chị vẫn xoáy lấy áo y. Một tay chị cúi xuống nhặt miếng bánh đầm đìa sãi nhớt. Chị tách miếng bánh làm hai đưa cho những bà đứng đấy xem và phân bua. Các ông các bà trông giùm tôi xem chị ấy ăn một tấm bánh hay hai tấm bánh này. Một tấm mà lại tách ra được thế này. Bán hàng mà không mắt năm, mắt mười thì mấy chốc cởi váy mà bán đi. Tôi biết chị ta chập hai tấm vào làm một nhưng tôi cứ lờ đi để rồi xem chị ta làm ăn thế nào. Ấy thế mà chị ấy nhất định cãi là một tấm. Các ông các bà thử trông giúp tôi xem một tấm hay hai tấm mà nó lại như thế này. Bao nhiêu người súng lại, đứng vây thành cái cũi. Chị bán bánh biết y không còn chạy được mới chịu buông áo y ra. Chị chỉ vào mặt y, the thé. Cái mặt nhà chị thử mở mắt ra trông xem một tấm hay hai tấm nào. Cái mặt bùng beo của y xám như chàm. Nó không còn đỏ được bởi y làm gì có máu. Cái miệng y há ra như trực nói, nhưng nói thế nào? Chứng cớ chờ chờ ra đấy, y cứng hàm, những tiếng ấp úng trong cổ họng một lúc lâu mới bật ra thành lời được. Thì tôi giả 2 xu. Nhưng y làm gì còn xu, y cúi mặt, nước mắt ra ròng ròng. Chị bán bánh lộn tiết lên, chị xỉa tay vào tận mặt y. Thôi, tôi cũng thí cho nhà chị, tôi chỉ lu loa lên thế để cho cả chợ người ta biết, rồi người ta vạch vôi lấy mặt chị. Để thấy cái mặt nhà chị đâu thì người ta kiêng nó ra. Câu chuyện đến tai Lúng, Lúng thâm tím mặt. Giá lúc ấy vợ hắn có nhà thì hắn đã đâm chết vợ. Nhưng vợ hắn còn đi dệt cười, hắn đành nén giận, để đi làm trai đã. Hôm ấy hắn giận được nhiều trai lắm, toàn những con to cả. Trai chỉ ăn thua cái vỏ, bán cho người ta làm cúc hay khảm xà cừ chẳng hiểu. Chỉ biết người ta mua nhiều lắm, lần này tính nguyên vỏ đã được 5-6 hào, ruột chỉ còn được hơn hào chỉ. Hắn không thèm bán nữa, hắn đem nấu một nồi cháo ăn. Cháo bắc lên bếp rồi, hắn chạy đi mua rượu, cả chai, với một cái đùi vịt 2 hào nữa. Phải uống thật say mới được. Rượu có rồi, cái nhắm có rồi, nồi cháo đã gầy mấy nhãng tre thật chắc. Chỉ lát nữa sẽ sôi lúc búc. Nhưng hắn chưa uống vội, hắn đi chặt một đoạn mây to, một đầu khoanh lại thành một cái vòng để xỏ tay vào cầm cho dễ. Và lại kiểu roi mây phải thế. Hắn vụt thử lên không khí kêu vun vút. À, tốt tệ. Hắn nhảnh môi cười một tiếng ngắn. Còn phải đi tìm cái đòn gánh và sợi dây thừng nữa. Có cả rồi. Hắn xếp cả lên cái giường độc nhất trong nhà hắn. Hắn xếp cả hắn lên đấy nữa. Hắn ngồi xếp bằng. Hai tay hắn thõng xuống 2 đùi. 2 đùi hắn rung rung. Hắn nhìn chằm chặp vào cái đùi vịt và chai rượu. Nước dãi hắn chảy ra. Hắn thèm uống lắm, nhưng chưa uống vội. Còn đợi vợ. Đây, y đã về. Nhẹ và mạnh như con báo. Hắn nhảy vọt từ trên giường xuống đất. Chưa kịp trông rõ hắn, y đã bị tay hắn chộp. Y kinh ngạc. Ô hay, mày lại đây. Hắn nắm lấy cổ y, đẩy y vào chỗ cột nhà. Y không kháng cự, bởi kháng cự thật là vô ích. Hắn cởi cái thắt lưng của y, trói ngang lưng y vào cột. Như thế đã tha hồ vững chãi. Nhưng hắn còn muốn vững chãi hơn nhiều nữa. Hắn đặt ngay cái đòn gánh ở bên ngoài cột, giang 2 tay vợ giang ra, lấy sợi dây thừng quấn. Hắn cuốn cánh tay vợ vào đòn gánh. Được rồi, hắn trở lại giường, rót rượu ra chén, uống. Vợ hắn hu hu khóc. Còn khóc gì nữa? Oan lắm đấy. Hắn khà một cái, cầm cái đùi vịt, chấm một tí muối, cắn, nhai nhồm nhoàm. Hắn vừa nhai vừa kể lại tội y cho y biết. Bao nhiêu là tội. Hắn cứ uống một ngụm rượu thì lại bật ra. Toàn những tội ăn vụng, ăn trộm, ăn cắp, ăn mày, ăn nhặt. Chao ôi! Vợ hắn bêu hắn quá, vợ hắn làm hắn nhuốc nhơ với làng, với xóm. Sao vợ hắn lại cứ sống mà làm tội hắn? Sao vợ hắn chẳng chết đi cho rồi? Không chết, hắn sẽ đánh cho mà chết. Chăm nết, mất cả chăm, còn sống làm gì nữa? Sống làm gì cho nhục nhã? Hắn bỗng nhiên vùng dậy, cầm cái roi mây chạy, nghiến răng vụt đen đét vào mông y. Y đau quắn đít, y nhăn mặt lại, y van lại. Y gào, trời ơi, y gào. Hắn vụt xong một chập rồi, nghỉ tay, lại uống, lại nhồm nhoàm vừa nhai vừa kể tội xong lại đánh, đánh một chập rồi lại uống, uống rồi lại đánh, cứ như thế mãi, đến nỗi vợ hắn tê mông, không còn thấy đau. Bấy giờ hắn mới thôi, thôi, bởi vì lưỡi hắn liễu lại rồi, mắt trông cái gì cũng chập chờn, cũng quay quay. Chân nọ cứ vướng vào chân kia, không đứng lên được nữa. Rồi cũng không ngồi được nữa. Hắn lăn khèo ra giường, mồm ú ớ. Rồi hắn ngủ, hắn ngáy thật to, nghe khò khò. Một người hàng xóm thấy im ắng rồi mới dám sang. Y rón rén vào nhà. Lúng vẫn ngủ mê, ngủ mết. Có mà vần xuống sông cũng được. Người hàng xóm lại gần cột, cởi trói cho vợ hắn. Vợ Lúng thấy người đau ê ẩm, giang 2 cánh tay rừng máu tím bầm. Mông xót như mất hẳn một lần ra. Y khệnh khạng đi xuống bếp. Nồi cháo sôi lúc búc. Ui chà, thơm quá, mà đặc sệt rồi. Giá y không xuống thì khê mất. Y cha muối, y múc một bát ăn. Ôi chao ôi, cái cháo chai sao mà ngon đến thế. Y làm luôn bát nữa, rồi bát nữa, rồi bát nữa. Nồi cháo cạn. Chó, cứ ăn hết đi cũng được. Không cho thằng quan ôn vật ăn nữa. Tài đánh lắm. Và lại, nó đã uống bao nhiêu rượu, ăn một mình cả một cái đùi vịt. Ăn lắm, uống lắm rồi, thì bây giờ đừng ăn. Y vét nồi sồn sột, chị hàng xóm bảo, khẻ khẽ chứ, anh ấy dậy bây giờ thì được chết. Cho chết, đói bỏ cha đi ấy, hãy ăn cho sướng đã. Nói xong, y nghiêng cái nồi ra ánh sáng, còn cái gì đây nữa? Ồ, miếng chai, còn sót một miếng chai trong góc nồi, làm nốt đi. Tiểu thuyết thứ 7, số 437, ngày 30 tháng 10 năm 1942.
Răng sáng.
Điền có bốn cái ghế mây, tất cả đồ đạc trong nhà chỉ có bốn cái ghế mây này là có giá. Không phải Điền mua, tính Điền rất ghét mua. Từ ngày ra ở riêng đến giờ, Điền mới mua có một lần. Ấy là một cái giường bằng gỗ bưởi của một người cô nghèo khó. Người cô cần tiền để lấy thuốc ngã nước cho chồng. Còn Điền thấy cũng cần một cái giường. Tháng 3 vừa rồi, vợ Điền mới sinh một con trai, nghĩa là bây giờ Điền có những hai con, cả nhà đúng bốn người chất cả vào một cái giường. Giá mùa rét thì cũng được, chen chúc nhau một tí càng ấm áp, nhưng mùa nực, còn gì là vệ sinh. Năm chừng 10 họa, Điền cũng còn nghĩ rằng nên theo phép vệ sinh, bởi Điền là người có học hẳn hoi. Điền đã có lần là một ông giáo trường tư trong ngót 3 năm, mà Điền có bốn cái ghế mây vừa mới nói. Năm ngoái đây, cái trường vẫn thuê Điền dạy lớp nhất, lấy 20 bạc lương một tháng, đột nhiên phải dẹp. Dẹp để nhường lại mấy căn nhà cho người ta dùng vào việc khác, cần cho lúc này hơn. Ông hiệu trưởng còn chịu của Điền nửa tháng lương, tiền học tháng cuối cùng thì chưa thu được. Chỗ anh em biết tính thế nào cho tiện. Giá ông xoay được thì ông trả phắt Điền chục bạc, cho đẹp mặt cả đôi bên. Nhưng ông không xoay được. Mà chẳng lẽ Điền phải thiệt? Thôi thì biết nói ra sao bây giờ? Ông cười một cách ngượng nghịu, bảo Điền, thôi thế này này, ông Điền ạ, giá ông không ngại thì ông đem bộ ghế mây về quê mà dùng. Lão hàng phở nó chả có 7 hào một cái, hôm nọ chỉ căng mây lại cho 2 cái cũng đã mất 1 đồng. Bán cho lão thì phí đi, mà ở nhà ông chưa có ghế. Lúc ấy, Điền phải cố giữ cái mặt mới không xị xuống. Thật ra thì Điền chán lắm, Điền chẳng muốn lấy bốn cái ghế tí nào. Chao ôi, cũng mang tiếng là ghế mây, cái thì sộc sạch, cái thì bốn chân rúm lại, và chẳng cái nào là nước sơn không róc cả ra như là da thằng Hủi. Trông đủ thảm. Điền phải bỏ ra 7 hào chịu lấy một cái vé tàu hỏa để tải mình về quê đã đủ xót ruột lắm rồi. Còn phải nợ mà bỏ tiền ra tải 4 cái ghế giả nuôi ấy nữa. Nhưng từ chối thì không tiện, ra sự rằng mình dỗi. Có lẽ tủi lòng ông hiệu trưởng. Ấy là một điều Điền chẳng muốn. Bởi ông với Điền là chỗ bạn nghèo với nhau. Họ bị tủi vì người ngoài đã lắm. Chẳng nên để người nọ bị tủi vì người kia. Điền đang nghĩ một cớ gì để thoái thác thì ông lại bảo, ông nên đi tàu thủy, có đắt mới đến 5 hào, 5 hào với 5 xu man là 5 hào rưỡi. Vậy cho rằng có phải trả tiền cước 4 cái ghế thì cũng chỉ bằng tiền tàu hỏa thôi. Mà rộng rãi, ông để 2 cái ghế ra, một cái để ngồi, một cái gác chân, ung dung như ngồi nhà ông vậy. Tội gì đi tàu hỏa mà chen chúc. Kể ra cũng là một ý hay, như thế tránh được cả cái nạn huýt khuỷu tay vào ngực nhau để tranh một vé đi xe lửa. Tránh được cả cái nạn ngồi lên đùi người khác và để người khác ngồi lên đùi mình, và ngửi mùi mồ hôi với mùi phân lợn của những toa hạng tư. Nhưng ông hiệu trưởng không đợi Điền phải nói ra, ông đã đoán mà hiểu trước nên ông bảo, Còn cái sự chuyển những cái ghế thì không ngại. Tôi sẽ bảo thằng nhỏ buộc hai cái làm một, dùng cái đòn gánh nước đánh ra tàu cho ông. Còn từ bến Màn về nhà ông sẽ thuê một thằng bé nào độ 5 xu hay 1 hào. Điền nhẩm tính. Như vậy, tất cả giả dặn lắm, mới tốn chừng đồng bạc. Nghĩa là tiêu quá đằng kia 2 hào. 2 hào 4 cái ghế mây. Cho có sọc xịch nữa cũng còn rẻ chán. Điền ưng thuận. Thế là 4 cái ghế mây của ông hiệu trưởng mà lão hàng phở trả có 7 hào một cái được đi tàu thủy về quê của Điền. Và thế là Điền có 4 cái ghế mây. Điền không biết giá, nhưng Điền đoán chừng mua mới thì cũng đắt. Bây giờ mỗi chiếc có khi tới 3-4 đồng. 3-4 đồng một chiếc, nghĩa là cả bộ đáng giá ngót 20 bạc. Xóm Điền cũng chả nhà nào có những đồ đạc đắt tiền như thế. Vợ Điền quý lắm, thì thấy xót xa khi thấy những ông khách cục xúc sau khi đã nắc nỏm khen bộ ghế vừa đẹp vừa thanh, liền đặt cái mông đít to bành bạnh như cái vại lên mặt ghế, khiến mấy sợi mây lún xuống, rồi co cả hai chân bẩn thỉu lên, ngả cái lưng to như lưng trâu tựa vào vành ghế, khiến cái vành ghế phải oài hẳn về đằng sau. Như thế phòng còn gì là ghế? Có mà ghế sắt cũng phải hỏng, đừng nói gì ghế mây. Một hôm thị bàn với chồng rằng: Này cậu ạ, người nhà quê họ vô ý lắm, mình có của thì mình phải giữ gìn, hay là ta đem cất những cái ghế mây đi, kẻo để ai vào cũng leo lên ngồi chồm chỗm mấy chốc mà vứt đi. Thoạt nghe Điền phải bật cười. Điền nghĩ đến tính buồn xỉn của đàn bà, họ may áo để cất đi và mua ghế để chẳng cho ai ngồi sốt. Điền đã toan phản đối, nhưng nghĩ ngợi một giây Điền lại bằng lòng. Vợ Điền thế nào chả hơn Điền trong cái môn lo liệu việc nhà. Và bây giờ Điền chỉ là một kẻ ăn nhờ. Vợ Điền phải lo cho chồng từ 5 xu húi cái đầu. Thị đã phải gánh lấy tất cả cái ách gia đình thì cũng nên để cho thị có quyền trong gia đình một tí. Kẻo thị lại bảo dẫu có hỏng cái gì Điền cũng không phải bỏ tiền chạy, nên Điền không xót ruột. Từ hôm ấy, 4 cái ghế mây được treo lên 4 cái mỏ móc buộc ngoài đầu trái. Chỉ những khi có khách khứa nào sang trọng, Điền mới ra bê vào. Nhưng những buổi tối có xăng, thì dù chẳng có ai, Điền cũng khuân đủ 4 cái ghế ra sân, rồi Điền gọi vợ, con ra. Vợ bế con nhỏ ngồi một chiếc, con lớn một chiếc, còn một chiếc Điền dùng mà gác chân. Họ ngồi ghế, đợi trăng lên. Nếu con nhỏ không khóc, con lớn không bắt gãi, thì hạnh phúc thật hoàn toàn. Gió thổi tan những lo lắng chua cay ở lòng. Ánh trăng êm xoa nước mát lên da, da mềm dịu. Những nét cau có chìm đi tất cả. Trán vợ Điền hóa phẳng phiu, mặt thị tươi hẳn, thị trẻ ra 10 tuổi. Những phút thảnh thơi ấy, sao mà thị hiền dịu thế, đáng yêu đến thế. Điền không nhận ra một chút gì ở thị, nó có dính dáng đến người đàn bà cau có, vẫn ngoác mồm ra mắng con ở, mắng mèo, mắng chó, khiến nhà cứ om lên suốt ngày. Thị cúi xuống đứa con nhỏ, đồng thời ngước đôi mắt âu yếm nhìn con lớn. Đứa con lớn cười với thị, thị cười với nó, thị cười với chồng. Điền nhìn vợ, nhìn con, lòng sung sướng. Điền mỉm cười với Giang. Điền rất yêu Giang, cái ấy cũng là thường, bởi óc Điền đẫm văn thơ. Có đọc văn thơ mới biết Giang là một cái gì đẹp và quý lắm. Giang là cái liềm vàng giữa đống sao. Giang là cái đĩa bạc trên tấm thảm nhung da trời. Giang tỏa mộng xuống trần gian. Giang tuôn suối mát để những hồn khát khao ngụp lặn. Trăng ơi trăng, cái vũ mộng tròn đầy mà thi sĩ của muôn đời mơn man. Điền không ân hận chút nào. Hai thân Điền bán cả ruộng vườn đi để cho Điền đi học chẳng phí đâu. Đã đành các người chỉ có cái mục đích con làm nên ông phán, ông tham để ấm thân. Các người hoàn toàn thất vọng khi thấy con leo cau đến tận buồng mà lại hỏng ăn. Điền tạng yếu quá, không được nhận vào công sở. Và các người đã vội cho là tiền con đi học thật là tiền vất xuống sông. Nhưng Điền tin rằng cái học thức của Điền tuy chẳng giúp Điền kiếm nổi miếng ăn, nhưng cũng có ích cho Điền nhiều lắm. Chỉ nói một cái, nhờ nó mà Điền học nổi văn thơ, và nhờ văn thơ mà Điền hiểu được cái đẹp của gió, của răng, Và Điền rất phàn nàn cho những tâm hồn cằn cỗi như tâm hồn của vợ Điền đối với thị, rằng chỉ là đỡ tốn 2 xu dầu. Dầu lạc lúc này mỗi chai lít 2 đồng. Mới biết các nước đánh nhau cũng có thiệt cho con nhà nghèo thật. Mỗi tối thị đốt đèn có 1 lát, nhưng 1 lát cũng đủ tốn 2 xu rồi. Những tối có chăng đỡ tốn 2 xu. 2 xu chẳng là bao, nhưng 10 cái 2 xu đã được 2 hào, 10 cái 2 hào đã được 2 đồng bạc, và 10 cái 2 đồng bạc. Chao ôi, nếu cứ tính toán mãi thế thì biết đến bao giờ cùng được. Sao thị lại cứ phải luôn luôn tính toán? Những kẻ chỉ suốt đời tính toán là những kẻ tự làm khổ thân suốt đời. Điền vẫn trách vợ Điền như thế đấy. Điền có ngờ đâu chính Điền cũng một tật. Và ngay lúc này đây, lúc ngồi ngắm trăng để tạm quên những cái lo nhỏ nhen của kiếp người, Điền cũng còn tính vẩn vơ. Điền thấy trời rộng quá và nhiều sao quá. Điền nhớ đến câu thơ của một thi sĩ Tây Phương ví khoảng trời sao như một cánh đồng. Nếu trời là một cánh đồng thì cánh đồng ấy thật bao la. Và Điền chỉ cần được một mảnh bằng cái mảng ở sau nóc nhà Điền kia cũng đủ cho Điền không còn phải lo sinh kế nữa. Điền sẽ trao cho vợ Điền cai quản, còn Điền lúc ấy có thể rảnh rang theo đuổi cái mộng của Điền. Đó là một cái mộng văn chương. Đã có một thời, Điền chăm chỉ đọc sách, viết văn. Điền náo nức muốn trở nên một văn sĩ. Điền sẽ nguyện cam chịu tất cả những thiếu thốn đọa đày mà văn nhân nước mình phải chịu. Điền vẫn thường bảo với mọi người bạn cùng chí hướng. Điền sẵn lòng từ chối một chỗ làm kiếm mỗi tháng hàng 100 bạc nếu có thể kiếm được 5 đồng bạc về nghề văn. Nhưng viết luôn mấy năm trời, Điền chẳng kiếm được đồng nào. Trong khi ấy, Điền vẫn phải ăn. Nhà Điền kiết xác sơ, các em Điền không được đi học mà cũng không được ăn no nữa. Sự túng thiếu đưa đến bao nhiêu là lục đục. Bố Điền bỏ nhà đi, mẹ Điền gồng thuê gánh mướn kiếm tiền nuôi 2 đứa con thơ. Những đứa con lớn, đứa đi ở bế em, đứa đi ở chăn trâu, đứa đi xin những cái hoa chuối, những nắm khoai đội đi chợ xa bán để kiếm vài xu ăn cho khỏi chết. Điền thấy mình ích kỷ, sự nghiệp mà làm gì nữa. Bổn phận Điền phải nghĩ đến gia đình, Điền phải nghĩ đến gia đình, Điền phải gây dựng lại gia đình, Điền phải tạm quên cái mộng văn chương để kiếm tiền. Điền đi dạy học. Chao ôi, dạy học lấy mỗi tháng có 20 đồng. Bà mẹ Điền tưởng thế đã là phong lưu lắm. Bà bắt Điền cưới vợ. Vợ Điền là một con nhà khá giả, lấy Điền vì Điền là người có học. Rồi Điền có con, cái gia đình lớn của Điền đã chẳng được nhờ Điền, bây giờ lại thêm một gia đình con nữa. Không một phút nào Điền không phải nghĩ đến tiền, óc Điền đầy những lo lắng nhỏ nhen. Một đôi khi chợt nhớ lại cái mộng xưa, Điền lại thở dài. Điền tự an ủi, có tiền rồi sẽ viết. Nhưng Điền biết, chẳng bao giờ Điền viết nữa, bởi chắc chắn là suốt đời Điền cũng không có tiền. Tối nay lại có răng, nhưng Điền chỉ đem có 2 cái ghế ra sân. Vợ Điền hôm nay luật quật suốt cả ngày, con ở xin đi ăn dỗ một hôm. Thị lại phải dệt lấy tấm vải để mai đi bán về đưa lãi nợ. Dệt xong thì vội vàng đi đòi món tiền. Về đến nhà, con bé khóc hết hơi, con lớn thì lem luốc, mũi dãi nguếch ngoác bôi đầy mặt. Nhà cửa còn bề bộn, con ở vẫn chưa về, mình thị biết xoay sở làm sao kịp. Thị thấy lòng sôi lên sùng sục, thị dậm chân bành bạch kêu trời. Thị đánh con lớn, chửi con nhỏ, quăng cái chổi, đá cái thúng và càu nhàu trống không. Rồi thị bế con đi nằm sớm. Đứa con lớn thút thít khóc chán cũng lăn ra ngủ. Mình Điền ngồi ngoài sân. Điền cố thản nhiên, nhưng da mặt cứ rồm rộm, nó có vẻ dày lên và tê tê. Điền thấy gần như tủi cực. Vợ Điền có lẽ rất yêu Điền, nhưng thị biết rằng người ta cần ăn cơm, mặc áo và uống thuốc khi đau ốm. Thị chỉ cố lo cho chồng 3 thức ấy. Thị nhịn ăn để chồng ăn, thị nhịn mặc cho chồng mặc, thị bán đến cả yếm áo để lo thuốc thang cho chồng. Thị tưởng thế là chồng sung sướng lắm. Nhưng không phải, Điền đã quen với những tình cảm nồng nàn và những lời nói vuốt ve. Nét mặt cau có, ngôn ngữ cục cằn và nhất là cái lối yêu quá đơn sơ, có thể nói là thô sơ của vợ Điền làm cho Điền khổ. Điền thấy cái đời tình cảm của Điền thiếu thốn. Điền không được yêu ai, còn sống trong cái gia đình này mãi, giữa những lo lắng nhỏ nhen này mãi, lòng Điền sẽ cạn, cạn luôn cả nguồn thơ quý báu mà Điền vẫn ao ước có ngày lại khơi. Trên kia, răng nhởn nhơ như một cô gái non vừa mới có nhân tình, gió nhẹ nhàng đặt trên lá những bước chân vũ nữ, những tàu lá chuối láng chăng đưa đầy. Điền nghĩ đến những người đàn bà nhàn hạ, vừa tắm bằng một thứ nước thơm tho, mặc áo lụa xanh, ngả tấm thân mềm trên chiếc ghế xích đu và đưa đẩy đôi chân thưỡn thẻo. Tại sao Điền lại vụt nghĩ đến những hình ảnh lả lơi ấy? Chính Điền cũng không thể hiểu. Có lẽ Điền ước ao một mái tóc thơm tho, một làn da mát mịn, một bàn tay ve vuốt. Có những người đàn bà đẹp, yêu rất khéo, bởi họ được ăn ngon, mặc đẹp, chăm sửa thịt da và chẳng làm gì cả. Phải rồi, vợ Điền chỉ là một kẻ tục tằn, thì chẳng đáng cho Điền yêu quý, cũng chẳng đáng cho Điền thương hại. Điền phải đi, đi để giữ cho lòng mình tươi lâu. Điền sẽ làm bất cứ cái gì đó để có ăn, rồi Điền bình tĩnh viết. Có như vậy, Điền viết mới ra hồn được, lời phải đẹp, ý phải thanh tao, ngọn bút của Điền mới khơi nguồn cho những tình cảm đầy thơ mộng. Nghệ thuật chính là cái ánh trăng xanh huyền ảo, nó làm đẹp đến cả những cảnh thật ra chỉ tầm thường, xấu xa. Điền lại thấy hiện ra cái bóng dáng yêu kiều của những người đàn bà nhàn nhã, ngả mình trên những cái ghế xích đu nhún nhảy. Những người ấy sẽ đọc văn Điền, lòng họ đẹp thêm lên. Họ sẽ yêu Điền, họ sẽ gửi cho Điền những bức thư xinh xinh ướp nước hoa. Tưởng tượng của Điền tỏa rộng ra như một ánh trăng. Điền nghĩ đến những cuộc tình duyên lãng mạn với những người đàn bà đẹp chỉ biết trang điểm và yêu đương. Những tiếng gắt gỏng ở trong nhà lại đưa ra. Vụt cái, trăng mất đẹp. Điền cúi mặt, bẽn lẽn như bị bắt gặp làm việc xấu. Điền lắng tai nghe, tiếng vợ Điền gay gắt hỏi. Làm sao thế? Đứa con gái vừa mếu máo vừa đáp lại. Con đau bụng. Giời ơi là giời! Ấy là tiếng vợ Điền rên lên, rồi thị mắng con. Ăn bậy lắm, chết là phải, còn kêu ai? Đứa con không dám khóc to, nó chỉ oằn oại và rít nho nhỏ trong cổ họng. Thỉnh thoảng, nó không còn sức nén, tiếng khóc bật ra. Điền nghe một vài tiếng nức nở, như tiếng người nôn ọe. Điền vẫn ngồi cúi mặt, một nỗi chua xót gần như là thuộc về thể chất. Ứ lên trong lòng Điền, nó dâng lên đến cổ, xông lên óc, nước mắt Điền ứa ra. Vợ Điền gượng nhẹ đặt đứa con đang ngủ mệt xuống võng. Thị cầm một con dao ra vườn, moi mấy nhánh gừng về rửa sạch, giã ra. Thị vắt thêm vào đấy nửa quả chanh. Thứ thuốc bách bệnh của con nhà nghèo chỉ gồm có thế. Thị gạn lấy nước đem lại cho con. Con bé mới ngửi thấy hơi gừng đã sợ, nó mím chặt môi. Dỗ thế nào nó cũng không chịu uống. Thị phải bế nó, đặt nằm ngửa trên đùi, rồi một tay thị đỡ đầu, một tay thị kề chén nước gừng vào tận môi con. Con bé mím môi thật chặt, bực mình thị quát. Há mồm ra! Con bé khóc, thế là cốc nước gừng đã dốc tuột vào mồm nó. Nó sảy lên như đỉa phải vôi, nó phun phè phè, nó gào lên, bao nhiêu nước gừng bắn ra áo mẹ. Thằng cu con giật mình khóc thét lên. Vợ Điền tức quá, phát đen đét vào lưng con bé ốm và quẳng nó xuống giường như quẳng một con mèo. Kệ cha mày, cho mày chết đi. Con bé vừa gào vừa van lại. Con lại bu, cay con lắm, con lại bu, cay mồm. Mày câm ngay không tao tát cho vỡ mặt. Nó vẫn không im lặng, thị sừng sộ, trực vồ lấy nó. Mày có câm không nào? Nó sợ quá, đành phải nín. Nhưng những tiếng rên nho nhỏ vẫn còn thoát ra. Điền thương con lắm. Vút cái, Điền thấy Điền không thể nào đi được. Điền không thể sung sướng khi con Điền còn khổ. Chao ôi, trăng đẹp lắm. Trăng dịu dàng và trong trẻo và bình tĩnh. Nhưng trong những căn lều nát mà trăng làm cho cái bề ngoài trông cũng đẹp, biết bao nhiêu người quằn quại, nức nở, nhăn nhó với những đau thương của kiếp mình. Biết bao nhiêu tiếng nghiến răng và chửi rủa, biết bao cực khổ và lầm than. Không, không, Điền không thể nào mơ mộng được. Cái sự thật tàn nhẫn luôn luôn bày ra đấy. Sự thực giết chết những ước mơ lãng mạn gieo trong đầu óc Điền cái thứ văn chương của bọn nhàn rỗi quá. Điền muốn tránh sự thực, nhưng trốn tránh làm sao được. Vợ Điền khổ, con Điền khổ, cha mẹ Điền khổ, chính Điền cũng khổ. Bao nhiêu người nữa cùng một cảnh khổ như Điền. Cái khổ làm héo một phần lớn những tính tình tươi đẹp của người ta. Tiếng đau khổ vang dội lên mạnh mẽ. Chao ôi! Chao ôi! Nghệ thuật không cần là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than, vang dội lên mạnh mẽ trong lòng Điền. Điền chẳng cần đi đâu cả. Điền chẳng cần trốn tránh. Điền cứ đứng trong lao khổ, mở hồn ra đón lấy tất cả những vang động của trời. Sáng hôm sau, Điền ngồi viết, giữa tiếng con khóc, tiếng vợ gắt gỏng, tiếng léo xéo đòi nợ ngoài đầu xóm, và cả tiếng chửi bới của một người láng giềng ban đêm mất gà. Tiểu thuyết thứ 7, số 439, ngày 14 tháng 11 năm 1942.